Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa tập 5. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Đài Bắc Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lật quyển giảng nghĩa trang thứ 12. Hàng thứ tư. Đây là đại đoạn thứ ba ở trong phần khái yếu huyền nghĩa, là Nhất Kinh Tông Thú, thuyết minh tông chỉ và quy thú của bộ kinh này. Tông vị tông chỉ hữu tu hành chi yếu kinh giả, thú giả thú hướng quy thú giả, thể thị lý. Phía trước biện thể là lý. Tông thị hành, thị cốt y kinh tông chỉ, minh kỳ sở vi, thức kỳ sở cầu, cứu kỳ sở chí, danh chi vi thú. Một đoạn nhỏ này thật sự đã đem phương pháp và tinh yếu của sự học Phật vì chúng ta nói ra. Có rất nhiều bạn đồng tu thường thường cảm thấy công phu tu hành của mình không đắc lực. Vì sao? Nguyên nhân không đắc lực, thật tại mà nói, tức là không biết phương pháp tu hành. Nghĩ rằng niệm Phật là niệm câu A Di Đà Phật này thì được rồi, và cũng nghĩ rằng đọc kinh là đọc bộ kinh này từ đầu đọc đến cuối, một ngày đọc một lần hoặc hai lần thì được rồi. Đây tuyệt đối không phải là tu hành, vả lại đã xảy ra sự hiểu lầm rất lớn. Hành là tư tưởng kiến giải ngôn ngữ hành vi của chính chúng ta. Hành là chỉ cho những thứ này. Những thứ này đã có sự sai lầm, phải đem sự sai lầm tu chỉnh trở lại thì mới gọi là tu hành. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta niệm câu Phật hiệu này, những tư tưởng kiến giải hành vi sai lầm này có cần phải tu chỉnh lại không? Chúng ta mỗi ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc một lần hoặc hai lần, có người đọc tám lần, mười lần. Nhưng đối với hành, có tu chỉnh lại không? Nếu như không có, vậy thì chúng ta niệm Phật đọc kinh thì cổ nhân đã nói là khẩu thiện, chỉ là khẩu thiện mà thôi. Ngoại trừ khẩu thiện ra, bạn cũng không đạt được sự lợi ích gì. Cái miệng không mắng chửi người ta, biết niệm Phật đây là khẩu thiện. Vì vậy công phu không đắc lực. Nếu muốn công phu đắc lực thì phải biết tu hành, phải y giáo phụng hành. Phụng hành tức là y theo lời dạy lý luận của trong kinh điển để tu chỉnh hành vi của chúng ta thì công phu niệm Phật sẽ được đắc lực. Cho nên không phải chỉ là đọc bộ kinh này đọc kinh dĩ nhiên là rất quan trọng, phải đọc rất thuộc, thường thường ghi nhớ trong tâm. Nếu nói quên hết không nhớ được, vậy thì tiêu chuẩn tu hành của chúng ta đã mất đi. Cho nên trước tiên phải luôn luôn ghi nhớ những lời dạy này, tức là mục đích đọc kinh, đọc tụng kinh điển ở tại chỗ này. Chân chánh tu hành tức là khi khởi tâm động niệm, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần mà có thể nghĩ đến những lời dạy ở trong kinh điển. Cái niệm này của ta có nên có hay không? Lời nói này ta có nên nói hay không? Việc này ta có nên làm hay không? Kinh điển là tiêu chuẩn, phải phụng hành y theo kinh điển thì gọi là tu hành. Cho nên nhất định phải hiểu được y kinh tông chỉ. Cái tông chỉ này tức là những lời dạy của trong kinh. Trong kinh nói tiêu chuẩn cho chúng ta, nói tiêu chuẩn và phương pháp của sự tu hành. Minh kỳ sở vi, minh là hiểu rõ. Vì sao Phật phải chỉ dạy cho chúng ta như vậy? Đó là biết được tâm ý của Phật. Thức kỳ sở cầu, cầu là hy vọng, phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta ưa thích cái gì? Phật đối với sự mong muốn của chúng ta là gì? Ngài rất rõ ràng, rất minh bạch. Chí là chỗ đạt đến, cứu kỳ sở trí, phải đạt đến cùng cực. Y theo cái phương pháp này mà tu hành, tương lai cứu cánh được kết quả như thế nào? Đây tức là chí. Chỗ đạt đến của bộ kinh này là vô thượng bồ đề, là Phật hỏa cứu cánh. Phương pháp tu hành này là vãng sanh bất thối, dùng phương pháp tu hành này để đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Đoạn này là thuyết minh cái gì gọi là tông thú. Như chúng ta đang nghiên cứu một bộ kinh luận, tông thú cứu cánh quan trọng đến trình độ nào? Mấy câu này đã vì chúng ta nói rõ ràng, nói minh bạch. Chúng ta lại xem tiếp bổn kinh. Bổn kinh dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi tông. Đây là đem cương lĩnh phương pháp của sự tu hành vì chúng ta chỉ thị ra. Dĩ viên sanh tử độ, kinh đăng bất thối vì thú. Quy thú của nó tức là vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới vô cùng thù thắng, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới là viên sanh tứ độ. Quý vị phải coi trọng viên sanh, phải coi trọng câu này. Đây là thật sự nan tính chi pháp. Tất cả chư Phật cũng có tứ độ, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có tứ độ, Ngày nay chúng ta ở trong thế gian này là phàm thánh đồng cư độ của Ta Bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có phương tiện hữu dư độ, cũng có thật bảo trang nghiêm độ và thường tịch quang tịnh độ, nhưng chúng ta đâu có thấy được. Không thấy được tức là ở giữa có ngăn cách, có trở ngại, có chướng ngại. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới rất đặc biệt, cõi Cực Lạc cũng có tứ độ. Tứ độ trong cõi Cực Lạc không có chướng ngại, cho nên những người của phàm thánh đồng cư độ thì thấy được phương tiện hữu dư độ, cũng thấy được thật báo trang nghiêm độ, cũng thấy được thường tịch quang tịnh độ. Cho nên nhất sanh nhất thiết sanh, tất cả chư đại A La Hán này họ ở trong phương tiện hữu dư độ. Tất cả chư Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ họ ở trong thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng với Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền ngày ngày cùng một nơi, họ ở trong thật báo trang nghiêm độ, còn chúng ta ở trong phàm thánh đồng cư độ, tứ độ cùng một nơi. Đây tức là viên sanh, đây là vô cùng vô cùng hiếm có. Thời thời khắc khắc không có rời khỏi chư đại Bồ Tát. Vả lại là viên chứng tam bất thối. Sự lợi ích này thật là quá lớn, quá lớn. Nhưng phải chú ý phương pháp tu hành. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Câu kinh văn này là ở trong phẩm Tam Bối Vãng Sanh. Nhưng hướng chuyên niệm thì chúng ta không khó hiểu. Phát Bồ Đề Tâm, cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Phải phát như thế nào? Đây lại là một vấn đề của then chốt. Nếu như không biết cái gì gọi là Bồ Đề Tâm, không biết cách phát như thế nào, cho dù những hướng chuyên niệm cũng không được vãng sanh. Vậy thì những hướng chuyên niệm sẽ biến thành nhân thiền phước báo, là tu nhân thiền phước báo không được vãng sanh. Cho nên Bồ Đề Tâm vô cùng quan trọng. Từ trên mặt chữ danh từ mà nói, Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc là giác ngộ. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm giác ngộ, không còn mê. Thật sự đã giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Đã giác ngộ rất chán phiền não. Phiền não không phải là việc tốt. Sanh tử luân hồi đáng sợ, rất là đáng sợ. Thật sự đã giác ngộ. Những người giác ngộ, họ không nghĩ chuyện khác, họ chỉ nghĩ làm sao đoạn phiền não, làm sao liễu sanh tử, ra khỏi tam giới luân hồi. Nếu thật có cái tâm này, đây tức là Bồ Đề Tâm. Chúng ta học Phật mỗi ngày cũng rất dụng công. Có phát cái tâm này hay không? Nếu còn cảm thấy rất yêu mến cái thế giới này, đây không phải là Bồ Đề Tâm. Có cố gắng niệm đi nữa, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể vãng sanh. Tại vì sao? Vì chẳng có ý niệm rời khỏi ta bà thế giới, chẳng có cái ý niệm này. Niệm Phật như vậy tức là chẳng có Bồ Đề tâm, tức là có những hướng chiêu niệm nhưng chẳng có phát Bồ Đề tâm thì không thể vãng sanh. Nhất định phải giác ngộ cái thế giới này hư huyễn không thật. Cái thế giới này đích thật như Phật tại trong kinh đã nói là ngũ trượt ác thế. Trượt ác đã đến chỗ cùng cực. Phật lại bảo với chúng ta rằng ở Tây Phương A Di Đà Phật có một thế giới thanh tịnh. Chỉ cần chúng ta phát nguyện vãng sanh, Đức A Di Đà Phật cả thể đều đón tiếp chúng ta, tuyệt đối không có từ chối. Cho nên nói vạn tu vạn người đi. Những người tích đức tu thiện A Di Đà Phật đón tiếp. Những người tạo tác tất cả tội ác, lúc họ sắp mạng chung thật sự chịu sám hối, Phật cũng đón tiếp. Vừa mới sám hối tức là người tốt, họ đã hồi đầu. Cho nên nói tội ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sanh. Đây là hiển thị ra Đức A Di Đà Phật đại từ đại bi. Chúng ta phải từ chỗ này mà giác ngộ. Nếu thật sự có thể xả bỏ cái thế giới này, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, nhất tâm nhất ý muốn gặp A Di Đà Phật, có ý niệm này tức là vô thượng Bồ Đề tâm. Chúng ta lại xem phần dưới một đoạn nhỏ là Minh Tông. Trong kinh nói tam bối vãng sanh chi nhân, mạc bất dĩ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi nhân. Đoạn này tức là khi nãy có nói, bởi vì mười phương thế giới thập pháp giới hữu tình chúng sanh, trong thập pháp giới này thì đã bao gồm cả Phật pháp giới. Phật cũng phải phát nguyện vãng sanh sao? Phải phát nguyện. Bởi vì sự khác biệt ở trong Phật cũng có rất nhiều. Tứ giáo của Thiên Thai là Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật đều không phải là cứu cánh viên mãn, họ vẫn phải phát nguyện vãng sanh. Dưới đến địa ngục chúng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật tại mà nói, dù cho cõi khác không bình đẳng, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu cái nhân này là bình đẳng. Tại vì sao? Vì điều là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm mà vãng sanh. Ngài Văn Thù Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm là vãng sanh như vậy. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng là vãng sanh như vậy. Ngày nay chúng ta là phàm phu, một bóng phiền não cũng chưa đoạn, chúng ta cũng là tu cái nhân này mà vãng sanh. nhân bình đẳng sanh đến Tây Phương là thế giới, dĩ nhiên là quả bình đẳng. Tây Phương thế giới là bình đẳng pháp giới. Đề kinh của kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác. Tây Phương thế giới là thanh tịnh pháp giới, là bình đẳng pháp giới. Nhân bình đẳng, quả cũng bình đẳng. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Đây là nói đến 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Cho nên hai lời nguyện này là hạch tâm của đại nguyện. Cố trì phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, thị Di Đà bổn nguyện chi tâm tủy, toàn bộ đại kinh chi tông miếu, vãng sanh tất tu chi chánh nhân, phương tiện độ sanh chi từ hàng, bổn kinh sở sùng toàn tại ư thử, tu hành yếu kinh duy tư tiệp yếu, cố vi bổn kinh chi tông giả. Đoạn văn này là từ xưa đến nay chư đại đức tổ sư của Tịnh Tông đã công nhận. Tuyệt đối là không sai. Cho nên hai câu tám chữ này đích thật là hạch tâm bổn nguyện của A Di Đà Phật, gọi là bổn nguyện chi tâm tủy, là tổng cương lĩnh tu hành của Tịnh Tông. Chúng ta tuyệt đối không thể sơ xuất, đặc biệt là giác tâm. Thật sự là giác mà không mê. Thật tại mà nói, chúng ta là trường mê không giác. Căn bệnh là ở tại chỗ này. Vậy thì phải làm sao đây? Phải đọc kinh. Phải đọc kinh, tức là mỗi ngày tự mình thường thường phản tỉnh và kiểm điểm. Phải tìm ra khuyết điểm của lỗi lầm của mình. Biết lỗi tức là giác. Mê là cái gì? Là tự mình không biết lỗi lầm. Tự mình biết khuyết điểm, tự mình biết được lỗi lầm, tức là giác ngộ. Mỗi ngày phát hiện lỗi lầm của mình thì bạn ngày ngày giác ngộ. Ngày nào bạn không biết lỗi lầm của mình thì ngày đó bạn còn mê hoặc điên đảo. Sửa lỗi tức là tu hành. Tu là tu chỉnh. Tu chỉnh lỗi lầm của mình, tu chỉnh sai lầm của mình. Háo thiện hỷ hiền, gọi là có đức. Người này có đức. Cái đức gì? Là háo thiện, tức là họ ưa thích làm việc thiện, ưa thích người tốt. Họ đối với người tốt, làm việc tốt không ganh ghét, không làm trở ngại, khi nhìn thấy trong lòng liền sanh tâm hoan hỷ, vả lại còn rất nhiệt tâm đi giúp đỡ cho họ, lo trọn việc chọn việc tốt cho người, lo chọn việc thiện cho người, thì người này gọi là có đức, là có đức. Thanh tịnh bình đẳng gọi là đắc đạo, tu hành đắc đạo. Đắc cái đạo gì? Đắc cái đạo gì? Ở trong cuộc sống, ở trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, tâm phải bình đẳng, tâm thanh tịnh, thì bạn đã đắc đạo. Đạo tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Dĩ nhiên là giác cũng ở trong. Không giác ngộ thì bạn làm sao thanh tịnh bình đẳng? Đây là thật sự đã đắc đạo. Bên trong cũng chẳng có gì là huyền diệu, rất là bình thường, chẳng có một mảy may mê tín. Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ mà thể hội Phật tại trong kinh đã nói đạo lý. Nguyện vọng chỉ dạy cho chúng ta đạt đến phương pháp của nguyện vọng này, bạn phải thể hội những lời dạy trong kinh. Phần văn tự của kinh này tuy không nhiều, nhưng nghĩa thú trong kinh đã nói không có cùng tận. Từ mới bắt đầu phát tâm mãi cho đến tu thành Phật, nghĩa lý cũng chưa hết. Đây là chỗ vi diệu của bộ kinh này. Sự lợi ích của bộ kinh này, mùi vị của nó không hết, nói không hết. Chúng tôi ở tại giảng đường này, đây là giảng lần thứ ba. Trước kia có thâu băng cassette, quý vị có thể nghe thì khác hẳn. Mỗi lần nghe thì mùi vị không tương đồng, huống chi là ở những nơi khác giảng giải nhiều lần, mỗi lần giảng cũng khác nhau. Giảng đến khi thành Phật lại giảng bộ kinh này nữa, cái mùi vị đó cũng giảng không hết, cho nên gọi là kinh. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Vì đó là tánh đức lưu lộ ra, công đức của tự tánh không có cùng tận. Những sách vở của thế gian, cái mùi vị đó là có giới hạn. Những tác phẩm văn học mà không hay, xem một lần thì không muốn xem lần thứ hai, sự hứng thú không còn nữa. Chỉ nếm một lần thì không còn mùi vị nữa. Nếu tác phẩm văn học rất hay, có thể khiến cho bạn xem một lần còn muốn xem nữa, nó vẫn còn có mùi vị. Nhưng xem được 8 lần hoặc 10 lần thì không muốn xem, vì nó đã hết mùi vị. Còn kinh sách của nhà Nho và nhà Đạo, tác phẩm văn học thượng thừa, đích thật có thể khiến cho bạn đọc 100 lần hoặc 200 lần mà vẫn còn có mùi vị. Nhưng đến cuối cùng thì cũng có giới hạn của nó, không như kinh Phật. Trong kinh Phật đích thật là có mùi vị, chúng ta gọi là pháp vị, vĩnh viễn mãi mãi không có giới hạn. Cho nên bạn thật sự có thể nếm được pháp vị, bạn đối với sự tu học Phật pháp cùng với không nếm được pháp vị, cái tâm thái đó hoàn toàn không đồng. Không đồng ở chỗ nào? Không đồng ở chỗ là sau khi nếm được mùi vị thì tâm của họ an định. Nếu không nếm được mùi vị thì tâm của họ rối loạn. Cái tâm rối loạn này tức là pháp này cũng muốn học thử, pháp kia cũng muốn học thử, pháp đó cũng không sai. Họ muốn xen học tất cả pháp trong kinh tạng. Nếu họ đã nếm được mùi vị thì họ không có cái ý niệm này, họ sẽ nhất môn thâm nhập. Vì sao họ không còn muốn xen học tất cả pháp trong kinh tạng? Thật ra pháp vị trong tất cả kinh tạng họ đã nếm được, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Tất cả kinh tạng tuy họ chẳng có xem qua, họ vừa xem thì thông đạt, thì hiểu rõ. Hà tất phải tìm cái phiền phức này? Họ không cần. Đây mới là thật sự nếm được pháp vị. Cho nên tâm của họ là định. Pháp vị của bộ kinh này, bộ kinh này so với những bộ kinh lớn khác, xin thưa với quý vị là đặc biệt nồng hậu hơn. Những người hạ căn cũng có thể nếm được, đây là rất phi thường. Người hạ căn cũng có thể nếm được, còn người trung thượng căn thì không cần nói. Khi đã là tông yếu của toàn bộ đại kinh, câu này cũng là có hai ý nghĩa. Chúng ta phải hiểu từ nghĩa hẹp mà nói, toàn bộ đại kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ, hay nói cách khác là tông yếu của kinh Tịnh Độ. Nếu như từ nghĩa rộng mà nói, hai câu này là tông yếu của tất cả kinh. Cái ý nghĩa này người thông thường rất khó nhìn ra, không dễ dàng nhìn ra. Nhất định phải thật sự triệt để hiểu rõ sở hữu tất cả pháp môn đều là từ pháp môn niệm Phật diễn biến ra. Vì vậy sở hữu tất cả pháp môn cả thể đều quy về pháp môn niệm Phật. Đại bản kinh Vô Lượng Thọ và tiểu bản kinh A Di Đà, Phật rõ ràng là bảo với chúng ta rằng chư Bồ Tát của Tây Phương Tịnh Độ chẳng có vị Bồ Tát nào mà không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phật Pháp Tăng đã bao hàm vô lượng vô biên pháp môn, không có lìa khỏi ba điều này: giác, chánh, tịnh. Do đây có thể biết pháp môn niệm Phật này đã bao hàm vô lượng vô biên pháp môn, cho nên danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Vãng sanh tất tu chi chánh nhân. Nếu chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chúng ta nhất định phải rất rõ ràng, rất minh bạch, nhất định phải dùng phương pháp này để tu học. Phương tiện độ sanh chi từ hàng, phía trước đã nói cùng với quý vị rồi, có rất nhiều kinh luận cứu cánh mà không phương tiện, cũng có không ít kinh luận phương tiện nhưng không cứu cánh. cứu cánh phương tiện nhất chỉ có bộ kinh này. Không những là cứu cánh phương tiện, cứu cánh phương tiện đạt đến chỗ cùng cực, bổn kinh sở sùng, sùng là tôn sùng, toàn ở tại đây, toàn ở tại hai câu này: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tu hành yếu kinh, là một con đường quan trọng nhất. Tiệp yếu là một con đường gần nhất. Chữ kinh này tức là mau chóng. Đích thật là bất cứ pháp môn nào cũng không mau hơn pháp môn này. Cho nên cổ nhân nói: đơn giản, dễ dàng, vững vàng, mau chóng, vả lại thành tựu đặc biệt cao. Tức là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng không sánh bằng. Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Nếu như chẳng có Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm không được viên mãn, thì không đạt đến đỉnh cao nhất. Đây là chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Phía dưới lại nói rõ cho chúng ta: phát bồ đề tâm. Phát tâm hữu nhị nghĩa. Phát bồ đề tâm, tiên tu ly tam chủng, giữ bồ đề môn, tương vi pháp. Hay nói cách khác, đây là chướng ngại của bồ đề tâm, bạn nhất định phải lìa khỏi. Nếu bạn không lìa khỏi thì thứ này sẽ làm chướng ngại bồ đề tâm của bạn, bồ đề tâm của bạn phát không ra. Phải lìa khỏi ba thứ nào? Thứ nhất là y trí huệ môn, bất cầu tự lạc, viễn ly ngã tâm tham trước tự thân cố. Hai chữ tự lạc tức là trong xã hội chúng ta, người thông thường nói hưởng thụ vật chất, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nhất định phải xả bỏ. Cho nên trong Đại Tiểu Thừa Giáo, Phật dạy cho đệ tử phải lấy khổ làm thầy. Trong Phật môn, đây là xưa kia trong Phật môn, không phải hiện nay. Xưa kia trong Phật môn thường nói: tỳ kheo thường mang ba phần bệnh. Là bệnh gì? Tức là ăn không no, mặc không ấm. Không phải bệnh gì khác, tức là cái bệnh này. Cho nên họ thường thường cảm thấy cái thế gian này là khổ. Cái tâm lìa khỏi đó của họ rất mạnh. Cho nên xưa kia những người học Phật tu đạo đều thanh bần, là bần tăng, là bần đạo. Hiện nay thì khác hẳn. Hiện nay thì đã đảo ngược lại, toàn cả xã hội cũng đảo ngược. hiện nay là phú tăng phú đạo. Xưa kia có tâm lìa khỏi, hiện nay không có. Bạn xem hiện nay có nhiều người xuất gia còn muốn ta tương lai đời sau vẫn làm người xuất gia, vẫn còn muốn làm hòa thượng. Tại vì sao? Vì muốn làm phú tăng, tham đồ hưởng thụ thế gian ngũ dục lục trần, không có tâm lìa khỏi. Viễn ly ngã tâm tham trước tự thân. Đối với rất tham ái cái thân thể này, đối với còn tham trước tất cả sở hữu của ngã và ngã sở, đây là sự chướng ngại rất lớn của Bồ Đề Tâm. Người thông thường chúng ta muốn phát Bồ Đề Tâm cũng phát không nổi, không biết nguyên nhân ở tại đâu. Nguyên nhân tức là tự mình quá ưa thích hưởng thụ danh văn lợi dưỡng, cho nên phải có trí huệ. Quý vị nên biết, nếu bạn còn tham đồ danh văn lợi dưỡng của thế gian thì bạn nên biết đó là bạn không có trí huệ. Nếu có trí huệ những thứ này thì bạn tự nhiên xả bỏ. Thứ hai là y từ bi môn. Bạc nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Đoạn thứ hai này là phải thật sự có tâm từ bi, là phải xả kỹ vị nhân, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Bạc nhất thiết chúng sanh khổ, tức là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Viễn ly vô, vô tức là không có. Không có cái gì? Không có tâm từ bi. Nhìn thấy chúng sanh khổ nạn, tự mình tránh đi nơi khác, tự mình ẩn trốn, không quan tâm đến họ. Đây là chướng ngại của Bồ Đề Tâm. Nhưng muốn giúp đỡ cho chúng sanh lìa khổ được vui, cũng không nên cứ mãi đi phan duyên, đó cũng là sai. Thì phiền não đó của bạn cũng vô biên. Tất cả đều tùy duyên. Khi chúng ta gặp được thì phải tận tâm tận lực giúp đỡ cho họ, không gặp được thì không nên đi tìm, không nên ngày ngày đi tìm, đó cũng là sai lầm. Tùy duyên mà không phan duyên. Tâm của họ đã định, tâm của họ được thanh tịnh, muốn giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh thì phải có trí huệ, phải có phương tiện, phải tận tâm tận lực. Tận tâm tận lực tức là viên mãn. Còn có rất nhiều chúng sanh khổ nạn, sức lực của chúng ta không đủ, giúp họ không được, thì chẳng biết làm cách nào. Chúng ta chỉ còn có một phương pháp, chỉ có tự mình tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho họ. Ngoại trừ cách này ra thì chúng ta có khả năng giúp đỡ cho họ. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ. Thứ ba là y phương tiện môn, lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm. Chúng sanh tâm là mê hoặc điên đảo. Nền giáo học của thế xuất thế pháp Vào thời xưa điều chú trọng là chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Đây là sự tôn nghiêm của sư đạo. Cái xã hội ngày nay sư đạo không còn nữa. Xưa kia thầy Lý chỉ dạy cho chúng tôi, chúng tôi muốn học Phật, phải cúi đầu đảnh lễ đi cầu pháp, phải cầu mới được. Còn bây giờ chúng tôi đối với chúng sanh của thời đại này, chúng tôi phải cúi đầu đảnh lễ tặng cho họ mà họ vẫn chưa muốn nhận. Bạn muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng xưa kia ta phải đi cầu pháp, bây giờ ngươi cũng phải đến cầu ta thì ta mới truyền cho ngươi. Như vậy thì suốt đời bạn cũng không độ được một chúng sanh nào, bởi vì họ không hiểu. Cho nên chúng tôi phải cúi đầu đảnh lễ đem Phật pháp tặng cho họ, họ có nhận hay không cũng chưa biết. Thế giới bây giờ đã đảo lộn. Đây tức là vì sao phải lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm, phải thương xót họ. Nếu chúng ta muốn truy cứu như nguyên nhân này cũng không khó lắm. Những người xưa kia không ít thì nhiều cũng có tiếp nhận qua giáo dục. Những người hiện nay không có tiếp nhận qua giáo dục, tôi nói lời này mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc tôi mới xuất gia, vào năm Dân Quốc 48, tôi xuất gia ở tại Viên Sơn chùa Lâm Tế. Lúc bây giờ Viên Sơn chùa Lâm Tế cũng bây giờ khác nhau. Lúc bây giờ Viên Sơn là vùng thôn quê. Từ trạm xe lửa Đài Bắc ngồi chuyến xe đò số 17, một tiếng đồng hồ có một chuyến. Trạm cuối cùng tức là vườn Bách Thú, là vườn Bách Thú Viên Sơn cũng chưa qua cầu. Đó là một vùng thôn quê. Bây giờ con đường phía Bắc Trung Sơn đều là ruộng đất, rất ít người. Hoàn cảnh xung quanh của chùa Lâm Tế rất tốt, cây cối rất nhiều. Cho nên chúng tôi sáng sớm thức dậy quét lá cây, quét khuôn viên trong chùa phải mất thời gian một tiếng đồng hồ. Có một buổi sáng sớm tôi đang quét khuôn viên trong chùa, có mấy cậu sinh viên, 3-4 cậu sinh viên, họ đi ngang chùa chúng tôi. Ở đó có một con đường nhỏ lên Viên Sơn, họ từ lối đó đi lên với thái độ không được tốt mấy, thì tôi rất cảm khái mà than rằng rất tiếc những người này chưa có thụ qua giáo dục, bị họ nghe được. Họ quay đầu trở lại muốn gây chuyện với tôi. Họ nói: vừa rồi ông nói cái gì? Tôi trả lời: rất tiếc các anh chưa có thụ qua giáo dục. Họ nói: chúng tôi là sinh viên viện pháp học Đại học Đài Loan, tại sao ông nói chúng tôi chưa có thụ qua giáo dục? Tôi nói: vậy thì tốt lắm, tôi muốn thỉnh giáo với các anh. Cái gì gọi là giáo, cái gì gọi là dục, cái gì gọi là giáo dục? Ba câu này xin các anh trả lời cho tôi. Mấy người này họ bị tôi hỏi bí, không biết trả lời, quay đầu lại hỏi tôi. Họ tỏ ra thái độ rất lịch sự. Sinh viên thời đó cùng với sinh viên hiện nay thì khác nhau. Sinh viên thời đó thì rất là dễ thương. Cho nên tôi nói với họ rằng các anh chẳng những không có thụ qua sự giáo dục cao đẳng, kể cả giáo dục tiểu học các anh cũng chưa có học qua. Họ vô cùng kinh ngạc. Họ nói: cái gì gọi là giáo dục tiểu học? Vì sao chúng tôi không có thụ qua? Tôi hỏi: các anh có biết quét nhà hay không? Các anh có biết ăn cơm hay không? Họ trả lời: ăn cơm làm sao mà không biết. Tôi nói: tôi cho các anh bốn món ăn. Bốn món ăn này cách bày như thế nào các anh có biết hay không? Họ nói: không phải là tùy tiện bày sao? Tôi nói: không đơn giản như vậy. Các anh hãy đọc trong lễ ký, đọc trong nguyệt lệnh. Bốn món ăn này có cách nhất định, cách bày của nó. Dĩa nước tương bày ở chỗ nào, giấm bày ở chỗ nào, không được bày sao. Nếu bày sai tức là các anh không có thụ qua giáo dục, các anh không thông thạo. Theo Trung Quốc, khi bày mấy món ăn này phải chiếu theo âm dương ngũ hành bát quái bên đó. Các anh có biết hay không? Quét dọn các anh cũng không biết. Đó là giáo dục của tiểu học. Họ nói: bây giờ vậy thì chúng tôi bây giờ hiện nay đang học đại học cũng chẳng ra gì, phải vậy không? Tôi nói: không, tôi thừa nhận các anh có tiếp thụ qua huấn luyện trí thức cao đẳng, nhưng các anh không có thụ qua giáo dục. Giáo dục là gì? Tức là dạy cho các anh làm người. Nền giáo dục Trung Quốc từ xưa đến nay, giáo dục là dạy cho các anh biết mối quan hệ của người với người, mối quan hệ của cha con, mối quan hệ của anh em, mối quan hệ của vợ chồng, mối quan hệ của bạn bè, mối quan hệ của vua tôi. Vua tôi tức là ngày nay nói mối quan hệ của lãnh đạo và bị lãnh đạo, là dạy cho các anh biết được mối quan hệ của người và người, mối quan hệ của người và trời, tức là ngày nay nói mối quan hệ của người và đại thiên nhiên. Những mối quan hệ này các anh đều liễu giải khi các anh khởi tâm động niệm, cử chỉ động tác đó là đó thì rất tự nhiên bình thường, cùng với đại thiên nhiên có thể cảm ứng. Các anh đối với điều này cũng không hiểu, các anh chưa học qua, các anh chỉ học qua trí thức cao đẳng, cho nên danh xưng chính xác của đại học nên gọi là sở truyền tập trí thức cao đẳng. Cái danh xưng này rất phù hợp, không thể gọi là trường học. Tôi nói được khiến cho họ đều bội phục, đều gật đầu. Sinh viên của thời đó rất là dễ thương. Họ nghe bạn nói được có đạo lý thì họ bội phục bạn. Hiện nay thì không được. Hiện nay tôi không dám hỏi những học sinh bây giờ. Hiện nay học sinh biết đánh thầy giáo, cho nên không dễ dạy. Phật chỉ dạy cho chúng ta là cái gì? Là chỉ dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ tức là hoàn cảnh cuộc sống, nhân sanh tức là mối quan hệ của người với người, mối quan hệ của người và tất cả sự vật, khiến cho chúng ta liễu giải rõ ràng chính xác. Ở trong một xã hội như vậy, trong tâm của chúng ta phải hiểu rõ, không thể yêu cầu người ta phải tôn sư trọng đạo là không nên. Hiện nay ở trong gia đình, con cái cùng với người cha ngồi ngang hàng với nhau. Trong mắt của học sinh hiện nay có thể xem thầy giáo như là bạn bè, như vậy cũng là khá lắm rồi, còn cũng còn có tôn trọng bạn. Viễn ly cung kính cúng dường tự thân cố. Vào thời xưa, học trò đối với thầy phải cung kính, phải cúng dường. Hiện nay thì đừng có hy vọng. Nếu có hy vọng cúng dường thì sai rồi, cũng sẽ trở thành chướng ngại của Bồ Đề Tâm. Họ có thể cung kính cúng dường là rất tốt, họ không thể cung kính, không thể cúng dường là rất bình thường. Cũng không thể trách họ. Như vậy mới không có chướng ngại. Cho nên chướng ngại này phải vứt bỏ. Tự mình phải thật sự có trí huệ, liễu giải hoàn cảnh hiện tiền. Trong Phật Pháp gọi là khế cơ, khế lý. Căn cơ chúng sanh của thời đại này phải nhận thức rõ ràng, cùng với thời xưa không tương đồng. Không thể lấy tiêu chuẩn của thời xưa để yêu cầu cho thời đại này, đó là bạn sai rồi. Cho nên hiện nay người cha đối với con cái vỗ vai coi như là bạn bè. Trong Phật môn cũng như vậy, sư phụ đối với đồ đệ cũng như là bạn bè. Làm sao có thể xem như là đồ đệ? Là không thể. mọi người có thể cùng sống chung hòa thuận, cùng nhau tu hành. Ngôi đạo tràng đó cũng là rất hiếm có. Đây là ba thứ chướng ngại Bồ Đề Tâm phải biết được xa lìa. Thứ tu tri tam chủng thiện Bồ Đề, thuận Bồ Đề Tâm, tức là kế đến phải biết ba điều kiện thuận Bồ Đề môn. Điều thứ nhất là vô nhiễm thanh tịnh tâm, bất vi tự thân cầu an lạc cốt, Bồ Đề thị vô nhiễm thanh tịnh xứ. Thật sự mà muốn làm được vô nhiễm thanh tịnh thì nhất định phải buông xuống, phải triệt để buông xuống. Như trong Thiền Tông, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai, là vô nhiễm. Bổn lai vô nhất vật là thanh tịnh, tất cả đều buông xuống. Phật Bồ Tát niệm niệm độ chúng sanh, độ chúng sanh cũng phải buông xuống. Việc độ chúng sanh có nên làm hay không? Là nên làm, là tùy duyên. Tích cực mà làm, trong tâm tuyệt đối không có chấp trước. Nếu trong tâm thường thường phải nghĩ đến làm việc tốt, độ chúng sanh, thì cái tâm này vẫn chưa buông xuống. Đã làm những việc tốt này đều là phước báo của thế gian hữu lậu, không phải là chánh nhân của suốt thế gian. Tại vì sao? Vì tâm của bạn không thanh tịnh. Điểm này rất là vi tế, nhất định phải biện biệt rõ ràng. Tâm không thanh tịnh chúng tôi nhìn thấy rất nhiều bạn đồng tu, không cần nói những bạn đồng tu đạo tràng khác, những bạn đồng tu của chính đạo tràng chúng tôi. Chúng tôi mỗi tháng vào tuần lễ cuối của ngày Chủ nhật, chúng tôi cũng làm Phật sự tam thời hệ niệm siêu độ. Chúng tôi đã thấy, bạn cũng thấy được những bài vị dán đầy khắp nơi. Tôi nhìn thấy chỗ nào cũng có. Tại vì sao? Vì cầu tiêu nghiệp chướng, muốn cầu tháo gỡ cái khúc của tất cả oan gia trái chủ, tháo gỡ oan kết. Có hiệu quả hay không? Dĩ nhiên là không thể nói không có hiệu quả. Cũng có hiệu quả nhưng không lớn. Là nguyên nhân gì? Vì tâm không thanh tịnh. Nếu tâm thật sự vô nhiễm thanh tịnh thì nghiệp chướng của bạn đã tiêu trừ, quan kết cũng giải trừ. Đạo lý là ở tại chỗ này. Ngày nay chúng ta có phiền phức lớn nhất là có ngã, có nhân, có ngã chấp. Trong kinh Kim Cang nói có đầy đủ bốn tướng, có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đầy đủ bốn tướng. Cách sám hối như vậy rất khó, chỉ có thể tu sự sám, không thể không, chẳng có biện pháp đạt đến lý sám, có thể sám trừ được một tí nhưng không sạch sẽ, không dứt khoát, bốn tướng không còn, cái gốc cũng nhổ trừ. Điều này quan trọng. Cho nên quý vị thật sự muốn ở trên đường Bồ Đề thuận bồm xuôi gió, không có mảy may chướng ngại, thì phải học vô nhiễm thanh tịnh tâm. Bất vi tự thân cầu an lạc cốt, không có cái ý niệm này, không có cái vọng niệm này. Thân ở thế gian này là tùy duyên. Có lúc hoàn cảnh thuận lợi an lạc cũng không cần ẩn tránh, có lúc gặp hoàn cảnh khổ nạn cũng vui lòng cam chịu, như vậy mới được. Bất luận cảnh giới bên ngoài là thuận hay là nghịch, chúng ta dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để xử lý. Cho nên hoàn cảnh đích thật là có thuận nghịch, nhưng ở trong tâm thanh tịnh thì không có. Tại vì sao? Gặp thuận cảnh họ không có thọ lạc, gặp nghịch cảnh họ cũng không có thọ khổ. Cảnh giới khổ lạc đối với họ là bình đẳng. Từ trong cảnh bình đẳng dưỡng tâm thanh tịnh, từ trong tâm thanh tịnh nhìn cảnh bình đẳng, đây là công phu. Đây là công phu, đây là tu hành. Tu là tu cách này. Cho nên phải biết Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ. Giác tức là vô nhiễm, tức là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tâm vô nhiễm, tức là giác, tức là trí huệ, tức là bát nhã. Điều thứ hai là an thanh tịnh tâm. Người Trung Quốc chúng ta thường nói bình an. Bình là công, là công phu. Tâm bình lặng, bình đẳng. Khi gặp cảnh giới khổ lạc, cảnh giới thuận nghịch, bảo trì tâm được bình lặng mà không nổi sóng. Đây là công, là công phu. Đã đạt được cái gì? Là đạt được an, thân an, tâm an. Thân tâm đều an. An cũng là công. Đây là công phu. Thì đã đạt được lạc, là khoái lạc. Cho nên nói bình an, bình là nhân, an là quả. Nói an lạc, an là nhân, lạc là quả. Trong câu từ này cũng có nhân có quả. Ở trong bình thường nói công bình. Cái tâm này là đại công vô tư thì bình, có tư thì không bình. Đó là an thanh tịnh tâm. Vì bạn nhất thiết chúng sanh khổ cốt, nhất định phải tâm an, thân an thì mới có thể giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Tại vì sao? Bởi vì cái tâm an định khi khởi tác dụng thì là trí huệ chân thật. Chỉ có trí huệ chân thật mới có thể giúp đỡ cho tất cả chúng sanh giải quyết được vấn đề. Vì sao chúng sanh gặp được khổ nạn? Vì chẳng có trí huệ. Nếu chúng ta cũng chẳng có trí huệ, họ cũng chẳng có trí huệ, chúng ta giúp đỡ giải quyết cho họ thì thường thường xảy ra vấn đề càng lúc càng tệ hại. Bạn giúp đỡ cho họ, càng giúp đỡ thì họ càng đau khổ. Quý vị tự mình suy nghĩ, cái xã hội hiện nay có phải là như vậy hay không? Có rất nhiều người tốt phát tâm làm việc tốt thì chúng ta có được sự lợi ích càng ngày càng nhiều. Quý vị hãy suy nghĩ, có được lợi ích gì? Thân tâm không an ổn, chẳng biết làm thế nào là phải. Trước đây Đài Loan chúng ta có tổ chức tuyển cử hảo nhân hảo sự, tức là người tốt việc tốt, có lẽ là lần thứ hai. Thầy Lý rất cảm khái đem bốn chữ hảo nhân hảo sự này viết lên tấm bảng đen, sau đó dùng phấn vẽ một cái vòng trên chữ hảo, trở thành hảo nhân hảo sự. Đích thật là rất cảm khái. Háo sự tức là nhiều chuyện. Lạc thanh tịnh tâm, dục linh nhất thiết, chúng sanh đắc đại bồ đề, sanh bị quốc độ cố. Tự mình thật sự đạt được an lạc thì có khả năng, có trí huệ giúp đỡ cho tất cả chúng sanh đạt được thân tâm an ổn. Nếu nói đến chân lạc, trong tam giới không có chân lạc. Đây là sự thật. Chúng tôi nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chẳng những dục giới không có chân lạc, sắc giới, vô sắc giới cũng không có. Thật sự muốn đạt được chân lạc thì chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong chư Phật sát độ khác có chân lạc hay không? Không có cứu cánh như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là sự thật. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai không có vị Phật nào mà không khuyên người cầu sanh tịnh độ. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Sự thành tựu của Tây Phương tịnh độ thật sự là bất khả tư nghị. Đây là chúng tôi ở trong buổi giảng thời thời khắc khắc đánh thức mọi người. Chúng ta phải thuận theo ba thứ tâm này: vô nhiễm thanh tịnh tâm, an thanh tịnh tâm và lạc thanh tịnh tâm. Cho nên một người học Phật mà đạt được ba thứ tâm này, thì sẽ biểu hiện ra trong Phật môn chúng tôi thường nói pháp hỷ sung mãn. Nếu không đạt được ba thứ tâm này thì bạn không có pháp hỷ. Đạt được ba thứ tâm này dĩ nhiên là có sâu cạn, nhiều ít khác nhau, nhưng nhất định biểu hiện ra là pháp hỷ. Cái pháp hỷ này là gì? Là khoái lạc. Họ sống được vô cùng khoái lạc, tức là họ đã đạt được mục tiêu này. Họ đạt được chút ít mà cuộc sống cũng vô cùng khoái lạc. Cho nên Phật pháp chúng ta thường nói tông chỉ. Tông chỉ của Phật môn là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là thường nói thật sự lìa khổ được vui. Nếu không đạt được chân lạc thì chúng ta hà tất phải đi học Phật? Hay nói cách khác, mục đích học Phật cạn cợt nhất là ta trong đời này sống được vô cùng tự tại, vô cùng khoái lạc. Đây là sự thật, một tí cũng không giả. Đạt được cứu cánh lạc là quyết định được vãng sanh, mà trong đời này cũng quyết định được sanh. Vãng sanh không phải là một câu khẩu hiệu trống rỗng, tuyệt đối là sự thật. Ta có thể đạt được, tất cả chúng sanh, người người đều có thể đạt được. Đại sư Nguyên Hiểu nói: phát Bồ Đề tâm, thị minh chánh nhân, hữu vân phát tâm, hữu nhị nhất tùy sự phát tâm, như tứ hoàng thệ nguyện. Nhị thuận lý phát tâm, tính giải chư pháp thực tướng, nhi phát tâm giả. Đây là vào thời đại nhà Đường. Hiện nay là Đại Hàn, có vị cao tăng đại đức là Đại sư Nguyên Hiểu. Hình như hiện nay Đại Hàn có quay bộ phim Truyện Ký của Đại sư Nguyên Hiểu. Đây là một vị cao tăng, Ngài có làm chú sớ của Tịnh Tông rất nhiều. Ngài có chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Ngài nói phát Bồ Đề Tâm là rõ chánh nhân. Đây là cùng với cách nhìn của cổ đức Trung Quốc chúng ta hoàn toàn tương đồng. Ngài lại nói nhân duyên phát tâm này, nhân duyên phát tâm có ba thứ. Một thứ là tùy sự phát tâm, một thứ là thuận lý phát tâm. Hai thứ nhân tuy không đồng nhưng hiệu quả thì tương đồng. Cái công hiệu này là như nhau. Tùy sự phát tâm, Ngài cử ra một thí dụ, thí như y tứ hoàng thệ nguyện. Tứ hoàng thệ nguyện là sự, tứ hoàng thệ nguyện chúng ta mỗi một người đệ tử Phật hầu như mỗi ngày đều ở trên miệng niệm, đều biết niệm nhưng không có phát. Làm sao biết không có phát? Thí như câu thứ nhất, bảo bạn phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn phải xem hoan hỷ hay không hoan hỷ. Hoan hỷ, chúng sanh này ta ưa thích họ thì ta phải giúp đỡ cho họ, độ họ. Chúng sanh kia ta chán ghét thì không độ họ. Vậy thì cái nguyện này không thể thực hiện được. Câu thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Chẳng những không đoạn phiền não mà phiền não ngày ngày tăng trưởng. Một bên niệm Phật còn một bên thì sanh phiền não. Câu thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trở thành cái gì? Trở thành mù quáng tu luyện. Câu thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, không lìa khỏi được sự giàu sang của nhân gian. Cho nên đây là tùy sự chưa phát. Tứ hoàng thệ nguyện đích thật là cụ thể của Bồ Đề Tâm thực hiện trên sự tướng ở trong cuộc sống. Mỗi ngày đọc để đánh thức chính mình. Đọc bốn câu kệ này thì phải hết lòng mà phản tỉnh kiểm điểm. Suốt ngày ta khởi tâm động niệm cùng với bốn câu kệ này có tương ứng hay không? Nếu không tương ứng thì phải gấp rút sửa lỗi, phải cùng với tứ hoàng thệ nguyện tương ứng. Nếu trình độ tương ứng vẫn chưa đủ, phải nghĩ ra phương pháp đem nó nâng cao, cũng tức là phải hết lòng mà đi làm. Đây là tùy sự phát tâm. Tùy lý thì khó hơn. Lý là gì? Là tính giải chư pháp thật tướng. Đó là tự nhiên phát tâm. Thực tại mà nói, câu này là nói pháp thân đại sĩ. Thật sự là Bồ Đề Tâm, gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Vì sao họ biết phát ra cái tâm như vậy? Vì họ đã thấy được chân tướng sự thật. Tận hư không biển pháp giới đích thật là từ trong một cái lý này biến hiện ra. Cái lý này là gì? Tức là chân tâm bản tánh. Ở trong Phật pháp cũng gọi là pháp thân lý thể. Trong kinh Đại Thừa thường nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Nhất pháp thân này tức là chư pháp thật tướng, cũng tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thấy được chân tướng thì Bồ Đề Tâm này dĩ nhiên là sanh ra. Tại vì sao? Vì tự tha bất nhị, vạn pháp nhất như. Cho nên họ quan tâm tất cả chúng sanh, tức là quan tâm chính mình. Đây là phụng lý phát tâm. Nguyên hiểu sư đẳng, dĩ pháp Bồ Đề Tâm vì chánh nhân, niệm Phật vì trợ hành. Đây là phương pháp tu hành của họ. Cũng có một tí đạo lý. Ở trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng có thể vãng sanh hay không là hoàn toàn do tính nguyện có hoặc không. Tính nguyện tức là phát tâm, tức là bạn có thể vãng sanh hay không là quyết định ở tại tính nguyện. Phẩm vị cao thấp là ở tại công phu niệm Phật sâu cạn. Cho nên Đại sư Nguyên Hiểu nói cũng rất có đạo lý. Thiện đạo Linh Chi. Linh Chi là người đời nhà Tống. Chú tác của Ngài cũng rất nhiều. Giữ Nhật Tịnh Tông, Nhật là Nhật Bản, và các nhà Tịnh Tông của Nhật Bản nói rằng tắc dĩ trì danh vi chánh hành, phát tâm vi trợ hành. Cách nhìn của họ thật là khác nhau. Thật tại mà nói, tức là nguyện thứ 18 và nguyện thứ 19. Đại sư Nguyên Hiểu lấy nguyện thứ 19 làm chánh, nguyện thứ 18 làm trợ. Còn Đại sư Thiện Đạo và các vị đại sư lấy nguyện thứ 18 làm chánh, lấy nguyện thứ 19 làm trợ. Đây là cách nhìn của các ngài, chỗ sai biệt khác nhau, nhưng nhất định cũng được vãng sanh. Liên Trì Đại sư Hòa Hội Chi viết: Hoàng dĩ trì danh vi chánh hành, phục dĩ trì danh vi phát Bồ Đề Tâm. Đây là trong sớ sao của Đại sư Liên Trì nói. Ngài đem mấy vị không đồng ý kiến hội họp lại. Ngài hội họp lại rất có đạo lý. Trì danh là chánh hành. Nguyện thứ 18 đích thật là từ xưa đến nay chư đại đức tổ sư của Tịnh Tông đều công nhận. Phục dĩ trì danh vì phát Bồ Đề Tâm. Vì sao phải trì danh? Là vì muốn cầu sanh tịnh độ. Cái ý nguyện cầu sanh tịnh độ này tức là vô thượng Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề Tâm. Đại sư Ngẫu Ích cũng đã đem điều này chứng minh ra. Chúng ta càng nghĩ càng chính xác. Ngài nói rất là hợp lý. Thiền sư Triệt Ngộ nói: Chân vi sanh tử, phát Bồ Đề Tâm, dĩ thâm tín nguyện, trì Phật danh hiệu. Phía trước hai câu là giác ngộ, phía sau hai câu là dạy tu hành. Câu thứ nhất là khi nãy tôi có nói phải biết lỗi lầm. Cái lỗi lầm lớn nhất là sanh tử, là sanh tử luân hồi. Tại sao lại tạo sanh tử luân hồi? Chúng ta phải biết. Lần này tôi ở bên Mỹ, gặp được một vị Thái lão cư sĩ, là con trai của lão cư sĩ Thái Niệm Sanh, là giáo sư Thái. Hiện nay tuổi của ông ta đã cao, đã về hưu, hiện cư ngụ tại Houston, Mỹ Quốc. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm bàn đến việc này. Bây giờ làm thế nào giúp đỡ cho những chúng sanh khổ nạn này? Nền giáo dục của nhà Nho đã bị cái xã hội này vứt bỏ. Nền giáo dục của Phật Pháp cũng đã bị xã hội ngày nay bỏ quên. Phải dùng phương pháp gì để đánh thức mọi người? Ông ta ở trong rất nhiều đức mục. Chúng ta hãy suy nghĩ biện pháp tìm một điều để đề xướng. Ông ta nói rất có đạo lý. Ở trong rất nhiều đức mục nên chọn điều nào? Nên chọn sĩ. Quảng Tử đã nói: lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy, tứ duy bất trương, quốc nại diệt vong. Nếu chúng ta biết sỉ nhục, có tâm hổ thẹn, biết được sỉ nhục thì chúng ta được cứu. Ông ta đề nghị chọn chữ sỉ rất chính xác. Lúc bấy giờ tôi cũng tỏ ra tán đồng. Chúng ta cùng nhau tổ chức một học xã tri sĩ, đẩy mạnh vận động tri sĩ rất tốt. Tôi đề nghị với ông ta rằng ông nên viết một bài duyên khởi. Sau khi ông ta viết xong thì đem đến cho tôi xem. Trong bài duyên khởi này có những chỗ không được thỏa đáng. Tôi nói với ông ta rằng ông hãy cố gắng tu sửa lại. Ông ta nói có chỗ nào không được thỏa đáng? Tôi nói không được thỏa đáng là bởi vì lời nói hiện nay không nên nói được, quá kích thích người. Có rất nhiều người họ mà xem thì không thể tiếp nhận. Chúng ta vận động tri sĩ thì sẽ bị chướng ngại, sẽ gặp uống khúc, quanh co và khó khăn. Phải đánh thức cái tâm của mọi người biết hổ thẹn, sỉ nhục. Chân vi sanh tử là biết lỗi. Phát Bồ Đề tâm tức là giác ngộ. Dĩ thâm tính nguyện tức là sửa lỗi. Trì Phật danh hiệu là chân tu. Chúng ta đọc bốn câu này của Thiền sư Tuyệt Ngộ, bạn hãy tỉ mỉ mà thể hội. Khi nãy tôi nói biết lỗi tức là giác ngộ, sửa lỗi tức là tu hành. Bốn câu này của Ngài thật tại mà nói cũng là cái ý nghĩa này. Do đây có thể biết chúng ta phát không ra Bồ Đề tâm là bởi không biết sỉ nhục. Chúng ta không thể buông xuống pháp thế xuất thế gian là bởi không biết sỉ nhục. Chúng ta niệm Phật không được đắc lực, không tương ứng là bởi không biết sỉ nhục. Chúng ta không đạt được pháp hỷ sung mãn là bởi không biết sỉ nhục. Niệm Phật tương lai không được vãng sanh là bởi không biết sỉ nhục. Nếu cái tâm biết hổ thẹn sỉ nhục thì chúng ta mới có hy vọng được cứu thoát. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.